Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tình hình cộng đoàn Kitô tại Cộng hòa Ả Rập Syria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện Eliza, ca sĩ nổi tiếng người Ý và đức tin. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về kết luận nhân sinh quan Kitô giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Sydney, Hội đồng Giám mục Úc kêu gọi các tín hữu coi trọng cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 21 tháng 8 tới đây, và các vị đề ra một số tiêu chuẩn giúp các tín hữu cử tri sử dụng đúng đắn lá phiếu của mình. Qua tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha Chủ tịch Philip Winson, Tổng giám mục giáo phận Adelaide, các giám mục Úc cho biết giáo hội không ủng hộ riêng một đảng phái nào và hội đồng giám mục không đề ra những chỉ dẫn phải bỏ phiếu cho ai, nhưng các vị kêu gọi dân chúng nghiêm túc cứu xét lá phiếu của mình, quan tâm đến những vấn đề quan trọng trên bình diện địa phương và quốc gia, thẩm định những gì là quan trọng không những đối với cá nhân nhưng cho toàn thể nước Úc nữa. Hội đồng giám mục Úc nhắc đến 6 tiêu chuẩn, cũng là 6 quyền cơ bản mà Công giáo kêu gọi nhìn nhận. Đó là quyền của mỗi người có nhân phẩm, quyền được lương thực, nhà ở và được bảo vệ, quyền được những cơ may đồng đều trong việc giáo dục, y tế, công ăn việc làm và các dịch vụ cơ bản. Quyền được sống trong một môi sinh an toàn, lành mạnh và chắc chắn, dù là đối với thế hệ hiện nay hay tương lai. Quyền và nghĩa vụ của mỗi người góp phần vào xã hội theo khả năng của mình, và sau cùng là quyền của mỗi người được sống theo tín ngưỡng của mình, miễn là điều này không chống lại các quyền của người khác. Ngoài ra, các giám mục Úc nhắc đến một số ưu tiên mà các hiệp hội công giáo coi là cơ bản, nhất là tự do tôn giáo, để trong một xã hội có nhiều tín hữu và những người không tin, cần phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Hội đồng giám mục Úc cầu mong đất nước có một dịch vụ y tế hữu hiệu, tài trợ việc săn sóc sức khỏe tâm thần và cải tiến việc chăm sóc người già.
Panama, Hội đồng giám mục Panama ở Trung Mỹ tố giác tình trạng bất an và bạo lực ngày càng gia tăng tại nước này, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của mọi người trong nỗ lực xây dựng một nền văn hóa hòa bình và củng cố dân chủ. Lập trường trên đây được Hội đồng Giám mục Panama trình bày trong một thư mục vụ được Đức Cha Chủ tịch José Luis Lacunza Maestro Khoa giới thiệu với giới báo chí hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua. Trong thư, các giám mục phân tích tình hình xã hội Panama và đưa ra một số đề nghị với chính phủ trong việc đối phó với các vấn đề của đất nước. Đức cha Lacunza cho biết thư mục vụ cũng chứa đựng những căn bản cho cuộc đối thoại quốc gia như chính phủ của Tổng thống Ricardo Martinelli yêu cầu. Đức cha lên án cuộc nổi loạn hồi tháng 7 vừa qua giữa các công nhân và nhân viên cảnh sát quốc gia tại tỉnh Bocas del Toro giáp giới với nước Costa Rica làm cho nhiều người chết hoặc bị thương và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế ở địa phương. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Panama được công bố trùng vào dịp ông Kuon Wakan, phụ tá cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, đến viếng thăm nước này và gặp gỡ Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Panama Juan Carlos Varela để tìm hiểu về tình hình dân sự và nhân quyền tại đây.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo chào mừng luật mới của Chính phủ Hoa Kỳ về việc gia tăng kiểm soát việc thương mại các mỏ quặng, nuôi dưỡng các cuộc xung đột. Luật này có liên hệ đặc biệt tới những trường hợp như tại Congo, vốn có rất nhiều mỏ quặng nhưng bị các phe phái khai thác buôn bán và là nguyên nhân gây ra tình trạng lầm than và đổ máu tại nước này. luật mới về việc cải tổ hệ thống tài chính của Mỹ được Quốc hội lưỡng viện thông qua ngày 21 tháng 7 vừa qua, trong đó có một phần bàn về những mỏ quặng nuôi dưỡng xung đột tại Congo từ nhiều năm nay. Luật đòi các xí nghiệp có những hoạt động khai thác và thương mại tại Congo và các nước láng giềng phải báo cáo với chính quyền Mỹ về nguồn gốc các khoáng sản và kim loại. Hôm 2 tháng 8, Đức cha Nicolas Jomo, giám mục giáo phận Chumbe, chủ tịch Hội đồng giáo mục Congo, đã mở cuộc họp báo tại thủ đô Kinshasa về đề tài Giáo hội Công giáo tại Congo và luật của Hoa Kỳ về các khoáng sản trong các cuộc xung đột. Đức cha cho biết luật mới của Mỹ cũng là kết quả một cuộc vận động của Giáo hội Công giáo tại Congo và Hoa Kỳ qua sự cộng tác của các cơ quan cứu trợ và bác ái của Công giáo Mỹ. Đức cha Jomo nói, đi từ sự phân tích những xung đột hiện nay, Hội đồng giáo mục Congo cảm thấy bó buộc phải lên tiếng nhấn mạnh liên hệ giữa việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, các vụ xung đột võ trang, các vụ vi phạm nhân quyền, các cuộc di tản ồ ạt dân chúng, sự gia tăng nghèo đói và lầm than, cũng như sự hủy hoại môi sinh.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 1.000 năm thành lập Đăng viện Biển Đức Solem bên Pháp vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Solem thuộc hàng các đăng viện nổi tiếng nhất của dòng Biển Đức, nằm trong lãnh thổ trong giáo phận Le Mans ở miền Tây Pháp, cách thủ đô Paris 250 cây số về hướng Tây Nam. Đăng viện đã giữ một vai trò quan trọng trong việc canh tân và kiện toàn nhạc bình ca trong phụng vụ. Trong những tháng qua đã có nhiều sinh hoạt được tổ chức để đánh dấu 1.000 năm của đăng viện Solem, từ các buổi hội thảo trình diễn nhạc bình ca, hòa nhạc cho đến các cuộc triển lãm. Đặc biệt, ngày 25 tháng 8 tới đây có cuộc hành hương của các gia đình tại đăng viện với chủ đề sự hiệp nhất của gia đình. Ngày 12 tháng 10, Đức Hồng Y Đặc sứ Jean-Louis Tohon sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc lúc 10 giờ sáng, cũng là lễ kỷ niệm thánh hiến nhà thờ của đăng viện. Ban chiều lúc 5 giờ có chầu và phép lành mình Thánh Chúa.
Caracas, Đức cha Ramiro Díaz Sánchez, đại diện thông tòa giáo phận Machiques bên Venezuela, gián tiếp xác nhận sự hiện diện của các phiến quân Colombia trên lãnh thổ nước này. Cách đây vài tuần, Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela đã đoạn giao với Colombia vì Tổng thống nước này trưng dẫn các bằng cớ tố giác Venezuela chứa chấp tổ chức phiến quân khủng bố, lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC. Tổng thống Chavez gọi các văn kiện đó là giả mạo. Trong cuộc phỏng vấn hôm 5 tháng 8 vừa qua dành cho đài truyền hình Global Vision của phe đối lập ở Venezuela, Đức cha Díaz cho biết đã nhận được từ dân chúng tại vùng biển Macarayo nhiều phúc trình xác quyết phiến quân Colombia trấn đóng tại vùng này. Dân chúng tại đó lo lắng vì càng ngày càng có những vụ bắt cóc, hãm hiếp, bạo hành và đòi tiền bảo vệ. Các bằng chứng này đã có từ lâu. Đức cha Díaz kêu gọi chính phủ Colombia và Venezuela đối thoại với nhau về vấn đề này. Từ hôm 7 tháng 8 vừa qua, sau khi tân Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia nhậm chức, quan hệ của nước này với Venezuela có phần lắng dịu, và một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Chavez và Manuel Santos sẽ diễn ra hôm nay 10 tháng 8 tại Colombia.
Sydney, từ Chủ nhật vừa qua 8 tháng 8, một thánh giá được các bạn trẻ Công giáo Úc rước tới nhiều nơi trên toàn nước Úc để chuẩn bị tinh thần cho lễ tôn phong hiển thánh cho nữ chân phước Mary McKinloff vào ngày 17 tháng 10 tới đây tại Roma. Chân phước McKinloff, sáng lập dòng các nữ tu Thánh Giuse Thánh Tâm, sẽ là vị hiển thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo Úc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua được chọn làm ngày khởi hành cuộc thánh du của thánh giá vì trùng vào kỷ niệm 101 năm chân phước qua đời. Cuộc thánh du này do huynh đoàn các hiệp sĩ thánh giá miền Nam tổ chức và khởi hành từ nhà nguyện chân phước Mary McKinloff ở miền Bắc thành phố Sydney với sự chúc lành của Đức Hồng Y Joseph Pell, tổng giám mục sở tại. Tối thứ Sáu, mùng 6 tháng 8 vừa qua, bà Thủ tướng Úc Julia Gillard tuyên bố rằng chính phủ Úc sẽ tài trợ khoảng 1 triệu euro cho các buổi lễ tại Sydney để mừng lễ phong hiển thánh cho chân phước Martin Luther. Và theo báo chí, sẽ có hơn 7.000 người Úc về Roma dự lễ phong thánh. Mẹ Mary Martin Luther qua đời ngày 8 tháng 8 năm 1909, thọ 67 tuổi. Trong hơn 40 năm trời, mẹ Martin Luther đã thành lập được hơn 160 nhà dòng và cơ sở, kể cả 12 viện cô nhi và nhà cho những người vô gia cư, 117 trường học với 12.000 em học sinh. Khi mẹ qua đời, dòng Thánh Giuse Thánh Tâm Chúa Giêsu đã có 1.000 nữ tu. Mẹ Martin Luther được Đức Thánh Cha John Paul II phong chân phước tại Sydney cách đây 15 năm trước sự hiện diện của 250.000 tín hữu. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Thánh Giuse hiện nay có gần 875 nữ tu hoạt động tại 340 nhà, tại 22 giáo phận tại Úc và nhiều quốc gia khác.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về tình hình Cộng đoàn Kitô tại Cộng hòa Ả Rập Syria. Kính thưa quý vị thính giả, còn đúng 2 tháng nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 tới đây về chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông hiệp thông và chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đều tâm đầu ý hiệp với nhau. Trong số các cộng đoàn Công giáo liên hệ đặc biệt đến công nghị giám mục này, cũng có các tín hữu Kitô tại Cộng hòa Ả Rập Syria, và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị tình hình giáo hội tại đây. Syria rộng hơn 185.000 cây số vuông, tức là lớn hơn một nửa nước Việt Nam, nhưng dân số chỉ có hơn 22 triệu người, đại đa số tức là 74% theo Hồi giáo Sunnit, 16% theo các hệ phái Hồi giáo khác như Hồi giáo Alawit, tức là một hệ phái thuộc Hồi giáo Shiit, hoặc nhóm Hồi giáo Druze. Thủ đô Damas của Syria ở trên cao độ 700 mét, tọa lạc dưới chân rặng núi Antilibano và hiện nay có 2 triệu dân cư. Nếu kể cả vùng ngoại ô thì dân số lên tới gần 5 triệu người. Thành Damas có một quá khứ oai hùng, thịnh vượng, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ thứ 8 trước Chúa Kitô Giáng sinh. Tổng số tín hữu Kitô tại Syria là 2 triệu người, tức là gần 10% dân số toàn quốc, trong đó có 309.000 người là tín hữu Công giáo, tương đương với gần 2% dân số, và thuộc 18 giáo phận, với 23 giám mục, 244 linh mục chiều và dòng, 18 tu hinh, 380 nữ tu và 82 đại chúng sinh. Đông nhất trong các nhóm tín hữu Kitô tại Syria là giáo hội chính thống Menkit, chiếm 60% tổng số Kitô hữu. Giáo hội này không chấp nhận giáo lý của Công đồng chung Chalcedonia năm 451 về Chúa Kitô có một ngôi vị trong hai bản tính Thiên Chúa và loài người, và họ hiệp thông với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến là các tín hữu chính thống Syria, cũng gọi là giáo hội Jacobit, vì tên của vị sáng lập là Đức Thượng phụ Jacobe Baradeo, giám mục giáo phận Adessa sống vào thế kỷ thứ 6, và họ cũng không chấp nhận giáo huấn của Công đồng chung Chalcedonia.
Về phía các tín hữu Công giáo, họ thuộc nhiều nghi lễ, đông nhất là giáo hội Công giáo Menkit với 110.000 tín hữu Công giáo do Đức Thượng phụ Gregorio Balaham coi sóc. Tiếp đến là giáo hội Công giáo Syria chỉ có hơn 6.000 tín hữu Công giáo. Ngoài ra còn có các tín hữu Công giáo Maronite, Kande và Armeni. Khác với nhiều nơi, các giáo hội Kitô ở Syria, dù là chính thống hay Công giáo, đều rất hòa hợp, đoàn kết và cộng tác với nhau. So với nhiều nước Trung Đông khác, tình hình Kitô giáo tại Syria cũng có nhiều ưu điểm. Thực vậy, trong khi giáo hội Công giáo tại Iraq đang suy tàn và tại Liban, người trẻ Kitô tìm cách xuất cư ra nước ngoài lập nghiệp vì tình trạng căng thẳng và chia rẽ giữa các nhóm dân tại nước này, thì tại Syria các tín hữu Công giáo được sống trong an bình cạnh các tín hữu Kitô khác. Họ cũng không phải chịu tình trạng xung đột như tại Thổ Nhĩ Kỳ với vùng Kurdistan hoặc như tại Palestine và Israel. Vì thế, có nhiều tín hữu Kitô tìm đến Syria để sinh sống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Công giáo Quốc tế với sự cộng tác của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ truyền đi ngày 19 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Samir Nasser của giáo phận Damas thuộc Công giáo Maronite cho biết Syria là một nước Kitô kỳ cựu và tại nước này trước kia có tới 33.000 thánh đường Kitô và nhiều địa điểm di tích quan trọng của Kitô giáo. Từ thế kỷ thứ 7, họ sống cạnh các tín hữu Hồi giáo. Có thể nói, cộng đoàn Kitô tại Damas đã có trước Thánh Phaolô Tông Đồ, vì thánh nhân đã được rửa tội tại đây và được khỏi mù. Ngày nay, các giáo hội Kitô ở Syria được phân thành ba hệ phái. Trước tiên là các giáo hội nhất thể, gồm giáo hội chính thống Syria và chính thống Armenia. Cả hai giáo hội này đều có tòa thượng phụ giáo chủ tại thủ đô Damas. Tiếp đến là giáo hội chính thống Hy Lạp Menkit đông nhất tại nước này. Sau đó là giáo hội Công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau. Tất cả các giáo hội đó đều cổ kính từ thời các tông đồ. Ngoài ra cũng có một vài giáo hội Tin lành đến Syria từ thế kỷ 20. Riêng giáo hội Công giáo Maronite được Thánh Maron thành lập hồi thế kỷ thứ 5. Ngài là một đan sĩ sống tại một nơi ở khoảng giữa thành Alep và Antiochia. Các tín hữu Maronite sống tại Syria trong 1.000 năm, rồi mới di chuyển tới miền núi Liban, rồi từ đó các tín hữu đi lập nghiệp ở các nước khác, từ Hoa Kỳ tới Úc. Hơn một nửa số tín hữu Công giáo Maronite hiện sinh sống ở ngoài vùng Trung Đông.
Về quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Syria, Đức Tổng giám mục Nasser nhận định rằng, chúng tôi đã sống với nhau trong 1.400 năm trời, nhiều khi cũng có vấn đề, nhưng dầu sao chúng tôi đã và còn tiếp tục sống với nhau. Tại thủ đô Damas, có một đền thờ Hồi giáo ngay cạnh tòa giám mục của tôi có thể nghe thấy những lời kinh của họ, và họ cũng có thể nghe được những lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi sống chung hàng ngày với nhau. Trong nhiều dịp, chúng tôi đã có những tiếp xúc với các imam và các đại diện của Hồi giáo. Họ đến gặp gỡ và chúc mừng chúng tôi vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, và chúng tôi cũng đến chào thăm và chúc mừng họ vào dịp lễ Ashura hoặc dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của họ. Chúng tôi thực là một gia đình. Theo Đức Tổng giám mục Nasser, sở dĩ tinh thần bao dung được người Hồi giáo ở Syria duy trì đối với các tín hữu Kitô, trong khi tại một số nơi khác ở Trung Đông như tại Iraq hoặc một vài nước khác, quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo bị thoái hóa và trở nên căng thẳng. Lý do là vì chính phủ Syria quan tâm đến các nhóm tôn giáo thiểu số và ngăn ngừa không để xảy ra những vấn đề giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo. Chính phủ Syria giữ một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực này, và có thể nói là họ đã thành công.
Đức Tổng giám mục Nasser cũng cho biết thách đố lớn nhất của các tín hữu Kitô tại Syria là tình trạng thiểu số trong một tập thể đại đa số Hồi giáo. Ngài nói, người Hồi giáo không ép buộc các tín hữu Kitô trở lại Hồi giáo. Nhưng chẳng hạn, nếu một gia đình Kitô sống trong một khu nhà với 12 gia đình Hồi giáo, con cái họ chơi chung với nhau, đi học chung và dần dần những đứa trẻ Kitô học về tín ngưỡng Hồi giáo hơn là Kitô giáo. Và thế là dần dần đức tin Kitô của các em bị suy yếu. Chúng tôi là thiểu số và không được sự nâng đỡ đầy đủ ở địa phương để tiếp tục đoàn kết với nhau, để củng cố đức tin Kitô, để dạy cho con em cũng như bảo tồn họ trong các giáo hội Kitô địa phương. Các em học sinh Kitô theo học ở các trường địa phương với đa số học sinh Hồi giáo, các em cũng học về kê sách Koran và về Hồi giáo, và dần dần các em tin tưởng nơi kinh Koran và Mahomet hơn là Chúa Kitô. Chúng tôi dạy các em một giờ giáo lý, nhưng chúng tôi phải đưa xe bus hoặc xe nhỏ đến đón các em và tháp tùng các em đến nơi học và trở về. Có khi các em không đến học giáo lý đều đặn, và một giờ giáo lý thực là không đủ. Vì thế chúng tôi phải tìm ra cách thức để giữ cho giáo hội được sinh động trong lãnh thổ có nhiều di tích kinh thánh như tại Syria này. Tiếp đến cũng có vấn đề khi một thiếu nữ muốn kết hôn với một người Hồi giáo. Hôn nhân hỗn hợp tại đây là một vấn đề lớn, kể cả đối với trường hợp một thanh niên Kitô giáo muốn kết hôn với một thiếu nữ Hồi giáo. Cả hai trường hợp, họ đều phải trở lại Hồi giáo. Đó là một luật rất cổ kính của Hồi giáo và không thể thay đổi được. Không ai bắt buộc một thanh niên Kitô giáo phải kết hôn với một thiếu nữ Hồi giáo, nhưng 95% thiếu nữ ở Syria này là người Hồi giáo và chỉ có 5% thiếu nữ là tín hữu Kitô. Chắc chắn là có nhiều chọn lựa hơn trong số 95% ấy, và thế là giáo hội Kitô cũng mất dần số tín hữu vì những cuộc hôn nhân khác đạo như vậy.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Nasa nói đến vấn đề người Hồi giáo muốn trở lại theo Kitô giáo. Vì theo luật, một người Hồi giáo cải đạo để đi theo một tôn giáo khác thì bị án tử hình. Theo Đức Cha, đây là một thái độ cuồng tín. Thực tế có nhiều người Hồi giáo đến tiếp xúc với giáo hội Công giáo Maronite, họ cũng học giáo lý, tham dự các cuộc hội họp và gặp gỡ, nhưng họ không thể chịu phép rửa tội. Họ có thể là tín hữu Kitô trong tâm hồn nếu họ muốn, nhưng không thể biểu lộ điều ấy ra bên ngoài. Đức Tổng giám mục Nasa nói, đó là điều thực tế. Chúng tôi mở rộng tâm hồn và vòng tay đón nhận họ. Có vài người đi dự lễ hàng ngày, học hỏi về kinh thánh và giáo lý Công giáo, nhưng bề ngoài họ vẫn phải tỏ ra là một tín hữu Hồi giáo. Nếu một người Hồi giáo đến gặp tôi có thể tiếp họ, đón nhận họ, nhưng không được quyền rửa tội cho họ. Nếu không, tôi sẽ gặp vấn đề với chính phủ. Dù sao, chúng tôi là một giáo hội hạnh phúc. Chúng tôi không nhiều tín hữu và là một giáo hội bé nhỏ nhưng rất năng động và tích cực. Chúng tôi cũng có một đời sống đại kết rất đẹp. Thực vậy, giữa các tín hữu Kitô chúng tôi cộng tác với nhau. Tại thủ đô Damas, chúng tôi có tất cả là 9 giám mục thuộc các hệ phái khác nhau, 5 vị giám mục chính thống và 4 giám mục công giáo. Chúng tôi họp nhau mỗi tháng một lần để chia sẻ về công việc mục vụ, để cầu nguyện với nhau và tổ chức công việc của chúng tôi. Mọi sự tiến hành tốt đẹp. Tại nhà thờ, khi dân chúng đi lễ, không phải chỉ có các tín hữu công giáo mà thôi, nhưng cũng có một số người theo chính thống hoặc là tín hữu Kitô khác. Và cả các tín hữu của tôi cũng đi nhà thờ chính thống, và điều này làm cho chúng tôi như thể ở trong một gia đình vậy. Và Đức Tổng giám mục Nasa kết luận rằng, chúng tôi là một giáo hội hy vọng, chúng tôi không thể bi quan. Đó là đức tin của chúng tôi, đức tin mời gọi chúng tôi trở thành chứng nhân. Tôi đã thấy một số tín hữu Kitô Iraq, mặc dù bị bắt hại, họ vẫn hạnh phúc. Xét cho cùng, Chúa Giêsu cũng là một người tị nạn, một vị tử đạo, và điều này mang lại cho tôi sức mạnh để có đức tin ở thế giới này, và thật là điều rất đẹp khi chứng tỏ rằng ở lại nơi đây là điều quan trọng.
Vừa rồi là bài viết về tình hình cộng đoàn Kitô tại Cộng hòa Ả Rập Syria. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện Eliza, ca sĩ nổi tiếng người Ý và đức tin.
Eliza Toffoli là một ca sĩ trẻ nổi tiếng của Italia. Sinh ngày 19 tháng 12 năm 1977, Eliza đã đoạt giải nhất trong Đại nhạc hội thường niên Sanremo của Italia hồi năm 2001, và từ đó sự nghiệp cầm ca của người nữ ca sĩ trẻ này nổi như cồn, một phần cũng vì giọng ca của Eliza rất độc đáo. Nhưng rồi, một thời gian dài sau đó, Eliza bỗng vắng bóng trên trường ca nhạc Italia, làm khách hâm mộ ngẩn ngơ. Cho tới năm ngoái 2009, người ca sĩ này mới tái xuất giang hồ với một đĩa nhạc mang tên Con Tim, hát bằng hai thứ tiếng Ý và Anh. Thì ra, trong thời gian vắng bóng, Eliza đã lập gia đình và sinh một bé gái, đặt tên là Emma Cecile. Chồng của Eliza, Andrea Rigona, cũng là một nhạc sĩ đánh đàn guitar trong băng nhạc riêng, vẫn theo sát các cuộc trình diễn của Eliza. Hai người gặp nhau hồi năm 1996, khi Elisa mới có 19 tuổi, nhưng đã có giọng hát mê hồn người. Mấy tháng sau đó, Elisa mời Andrea tham gia băng nhạc riêng của cùng trình diễn với mình. Dần dần, tình cảm chân thành nảy sinh giữa hai người trẻ, đưa họ đi đến quyết định tìm hiểu nhau, rồi lập gia đình và sinh đứa con đầu lòng. Elisa vui sướng thuật lại kinh nghiệm sinh con đầu lòng như sau. Theo dự tính thì đến hơn 2 tuần nữa tôi mới hết hạn thai nghén. Thế mà hôm ấy, ngày 22 tháng 10, đang đi chợ mua sắm, tôi lại chuyển bụng. Con gái chúng tôi quyết định muốn ra chào đời sớm, làm hai chúng tôi cuống quýt hốt hoảng, bỏ cả đồ mua sắm, chạy ngay đến nhà thương. Đúng 8 giờ 52 phút tối, Emma Cecil chào đời, nặng 3 kg 250 g, một con búp bê bằng xương, bằng thịt, mềm mại, dễ thương, đỏ hỏn, nhưng với 2 lá phổi tốt kinh khủng. Chỉ cần nghe cô bé khóc ầm ĩ là đủ hiểu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gia đình Kitô, Elisa cho biết sẽ đích thân theo dõi từng giây từng phút đầu đời của con gái yêu. Rồi sau đó, Elisa sẽ chuẩn bị cho chuyến đi trình diễn năm nay qua các thành phố lớn của Italia. Lẽ dĩ nhiên, bé Emma Cecil cũng đi theo đoàn viễn du. Trong đĩa nhạc Con Tim vừa xuất bản, có một bài mang tựa đề Những Bài Thơ của Thiên Chúa. Elisa cho biết là khi nhìn chung quanh, người ta có thể nhận ra bao nhiêu là sứ điệp của Thiên Chúa gửi con người, ngay cả trên những bức tường hay trên vài mảnh giấy. Nhiều khi người ta khó hiểu được nội dung của những sứ điệp ấy, nhưng tất cả đều là những bài thơ mà Thiên Chúa gửi tặng nhân loại. Elisa rất yêu quê hương, nơi sinh trưởng của mình, nên trong đĩa nhạc có nhiều bài hát ca ngợi màu đất quê hương. Tuy nhiên, khi lập gia đình, Elisa đã phải vào thành phố sống với chồng trong một căn hộ. Nhưng điều này không làm nàng bận tâm lắm, vì ở đâu có Chúa là ở đó có tình yêu. Khi còn mang bầu, có một lần ở San Siro, một nữ ca sĩ nổi tiếng khác là Georgia đã mời Elisa lên song ca. Khi lên hát, Elisa không ngờ rằng cả Georgia cũng đang mang bầu. Thế là buổi song ca hôm ấy đúng ra phải gọi là tứ ca. Hôm sinh Emma, Georgia đã gọi điện tới chúc mừng hai mẹ con Elisa và cho biết rằng rất có ấn tượng về niềm hạnh phúc sung mãn, tỏa sáng từ bà mẹ trẻ này. Khi được hỏi về quyết định của Liên hiệp Âu Châu buộc phải tháo gỡ mọi thập giá ra khỏi các trường học, Elisa đã thẳng thắn trả lời như sau. Đây là một hành động thật ngốc dại, có thể gây ra một tiền lệ nguy hiểm. Tôi thì tôi ủng hộ một quốc gia đa chủng tộc, trong đó người dân có thể trao đổi tập tục văn hóa, thói quen, cách thức thông cảm lẫn nhau. Buộc tháo gỡ thánh giá khỏi các lớp học có thể khiến cho nhiều người cảm nhận được sự khó chịu đối với các chủng tộc khác. Khi tôi xem các trận bóng đá, tôi thấy có nhiều cầu thủ, cả người da màu nữa, trước khi bước vào sân đấu đã làm dấu thánh giá. Điều này phải nêu cao một ý nghĩa chứ. Âu Châu là đất Kitô mà. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Gioan, anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu cốt ở điều này không phải là chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về kết luận nhân sinh quan Kitô giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, đến đây chúng tôi chấm dứt loạt bài về nhân sinh quan Kitô giáo, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm ngoái. Lẽ ra có thể đặt tên cho là nhân học, một từ ngữ quen được dùng để chuyển dịch môn anthropologia. Nhưng chúng tôi đã đổi thành nhân sinh quan, bởi vì muốn đi sát với nguyên ngữ Hy Lạp logos, có nghĩa là lời, lý luận, chứ không phải là học. Cũng như muốn giới hạn vào việc trình bày quan điểm của Kitô giáo về con người. Thực ra, cái thuật ngữ nhân sinh quan Kitô giáo có thể hiểu ít là theo 3 cách. Thứ nhất, triết lý Kitô giáo về con người. Thứ hai, ơn gọi con người dưới ánh sáng mặc khải Kitô giáo. Thứ ba, triệu kích nhân bản của ơn cứu độ. Thứ nhất, triết lý Kitô giáo về con người mở đường cho cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Lối tiếp cận này dùng những ngôn ngữ và lập luận dựa trên triết học được soi sáng bởi mặc khải. Kể từ thời Trung Cổ, thần học sử dụng những dữ kiện của triết học Aristotle, nhưng gần đây người ta thấy cần phải mở rộng đến các nền triết học khác cũng như là đến các khoa học nhân văn, tâm lý học, xã hội học, dân tộc học, chính trị học, xã hội học v.v. Như quý vị đã thấy, chúng ta đã cố gắng trình bày con người dưới những khía cạnh khác nhau, đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa nhân văn. Nguồn gốc con người, những sinh hoạt nội tại của con người như là cảm giác, nhận thức, ước muốn, những tương quan ngoại giới với đồng loại, với thiên nhiên. Cuộc trao đổi giữa thần học và khoa học nhân văn mang tính cách hai chiều. Thần học muốn cung cấp những dữ kiện từ mặc khải cho các cuộc nghiên cứu của các ngành nhân văn. Nhưng đồng thời, thần học cũng đón nhận những thành quả của các ngành đó và nội dung của mình. Ta có thể lấy một vài ví dụ ở nơi thần học tâm linh, đối thoại với tâm lý học, học thuyết xã hội, đối thoại với xã hội học, luân lý sinh học, đối thoại với y học. Thứ hai, ơn gọi con người dưới ánh sáng Kitô giáo. Vào thời cận đại, đề tài nhân phẩm, nhân quyền đã trở nên đầu đề cho các cuộc cách mạng chính trị, tranh đấu cho việc tôn trọng con người hoặc xét như cá nhân hay cộng đồng dân tộc. Tự do độc lập là những giá trị bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, mặc khải Kitô giáo còn nói tới một phẩm giá cao quý hơn nữa, đó là con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được gọi trở nên nghĩa tử Thiên Chúa. Đề tài này mang tính cách chuyên biệt của thần học, nghĩa là dành cho những ai đã chấp nhận đức tin Kitô giáo, nhằm nhắc nhở các tín hữu hãy ý thức phẩm giá cao quý và hãy sống xứng đáng với tư cách của mình. Hàng năm, mỗi chính ngày lễ Chúa Giáng sinh, phụng vụ kinh sách đã trích đọc bài giảng của Thánh Leo Cả như thế này. Hỡi các Kitô hữu, hãy ý thức về phẩm giá của bạn. Giờ đây, bạn đã được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Đừng để mình bị thoái hóa qua việc trở lại với lối sống bất xứng đã qua. Bạn hãy nhớ ai là đầu của bạn và bạn là chi thể của thân mình nào. Hãy nhớ rằng bạn đã được cứu thoát khỏi quyền lực tối tăm, đã được đưa vào trong ánh sáng và nước Thiên Chúa. Đây là chủ đề của nhân luận thần học Anthropologia Theologica, hoặc là nhân luận siêu nhiên Anthropologia Supernaturalis, khác với nhân luận triết học vừa nói trên đây. Con người được nhìn ở trong bối cảnh của lịch sử cứu độ, trong tương quan thân mật với Thiên Chúa. Một lớp tiếp cận thứ ba, ra như muốn bắt nhịp cầu giữa nhân luận triết học và nhân luận thần học, có thể được nhìn thấy nơi các văn kiện của Công đồng Vatican II nhờ hai ý tưởng then chốt: Đức Kitô con người mới và triều kích nhân bản của ơn cứu độ. Công đồng Vatican II cách riêng là trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, không chỉ dừng lại ở việc tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô như là Thiên Chúa thật và là con người thật, nhưng còn muốn rút ra những hệ luận cho nhân luận. Thật vậy, một đà Đức Kitô mặc khải Thiên Chúa và con người cho con người. Đằng khác, Đức Kitô trở nên khuôn mẫu cho con người mới. Chúng ta hãy đọc lại vài đoạn văn tiêu biểu. Ở số 22, dưới tựa đề Đức Kitô con người mới, công đồng viết như thế này: Thực ra, chỉ nơi mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà mầu nhiệm của con người được sáng tỏ. Đức Kitô khi mặc khải mầu nhiệm Chúa Cha và tình thương của Ngài thì cũng mặc khải tường tận con người cho con người và tỏ cho biết tất cả ơn gọi cao siêu của nó. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Người là con người tuyệt hảo đã hoàn lại cho con cái ông Adam sự giống đúc như Thiên Chúa mà tội lỗi đã làm sứt mẻ vào hồi nguyên thủy. Bởi vì bản tính con người ở Đức Kitô được thâu nhận chứ không bị hủy diệt, cho nên bản tính con người được nâng lên địa vị cao sang. Nhờ cuộc nhập thể, con Thiên Chúa đã kết hiệp cách nào đó với mỗi người. Đức Kitô đã lao động với bàn tay con người, đã suy tư với đầu óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu thương bằng quả tim con người. Xin bởi Đức Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở nên một người giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Đức Kitô đã chết cho hết mọi người, và chỉ có một ơn gọi cuối cùng duy nhất cho hết mọi người, đó là ơn gọi của Chúa, cho nên chúng ta phải nhận rằng Thánh Thần ban cho tất cả mọi người khả năng tiếp xúc với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô theo cách thức mà duy chỉ có Chúa biết. Ở số 41, công đồng viết thêm rằng: ai đi theo Đức Kitô là con người tuyệt hảo thì trở nên người hơn. Như chúng tôi đã có lần nhận xét, tuy rằng chúng ta sinh ra đã là người rồi, nhưng mà suốt đời chúng ta phải tự rèn luyện để trở nên người hơn. Khi chúng ta chế ngự những đam mê tật xấu, làm chủ được những cảm xúc hành động của mình và dám xả thân phục vụ tha nhân, cư xử hợp với tình nhân đạo hơn. Sau công đồng, khi nghiên cứu về ý nghĩa của ơn cứu độ, tức là sự nghiệp của Đức Kitô, thần học đã đào sâu những chiều kích của sự cứu độ. Ơn cứu độ toàn diện, bao gồm tất cả con người và tất cả mọi người. Trong quá khứ, người ta thường chỉ lưu ý tới sự cứu rỗi linh hồn ở đời sau. Nhưng mà khi đọc lại các bản văn kinh thánh, người ta nhận thấy rằng văn hóa Do Thái quan niệm con người như là một tổng thể, chứ không có chuyện phân biệt giữa hai yếu tố linh hồn và thân xác. Trong bối cảnh này, người ta hiểu được vì sao Đức Giêsu đã loan báo sự thiết lập triều đại Thiên Chúa qua việc tha thứ tội lỗi, cũng như qua việc chữa bệnh, trừ quỷ hay là cho kẻ chết sống lại. Một cách tương tự như vậy, khi suy niệm sự nghiệp của Chúa Kitô, Thánh Phaolô không chỉ nói tới việc tẩy xóa tội lỗi, công chính hóa, mà còn nói tới sự hòa giải vạn vật, phục sinh, tái tạo, trời mới đất mới. Những hồng ân này đã được ban cho nhân loại cách manh nha từ cuộc phục sinh của Đức Kitô và tiếp tục đâm chồi nảy lộc nhờ tác động của Thánh Linh. Cùng với muôn ngàn thụ tạo, các Kitô hữu chờ mong sự giải phóng toàn diện khỏi cảnh tàn tạ khi Đức Kitô quang lâm. Đang khi chờ đợi, họ cùng sát cánh với tất cả mọi người để cùng nhau xây dựng một thế giới nhân đạo hơn, nơi mà công lý và hòa bình ngự trị. Chúng tôi xin trưng dẫn một đoạn văn tiêu biểu ở số 38 của sách Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Sự cứu độ do sáng khởi của Chúa Cha được hiến ban nơi Đức Giêsu Kitô và được thể hiện vào bản chứa nhờ tác động của Thánh Linh là sự cứu độ dành cho tất cả mọi người và cho toàn thể con người. Đây là sự cứu độ phổ quát và toàn diện. Nó nhắm tới nhân vị dưới mọi chiều kích, cá nhân và xã hội, tinh thần và thể xác, lịch sử và siêu việt. Nó đã bắt đầu thực hiện trong lịch sử, bởi vì cái gì được tạo dựng thì tốt đẹp và do Chúa muốn, và bởi vì con Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta. Tuy nhiên, nó sẽ hoàn tất trong tương lai mà Chúa dành cho chúng ta, khi mà chúng ta được mời gọi cùng với toàn thể các thụ tạo tham dự vào sự phục sinh của Chúa Kitô và sự hiệp thông mãi mãi với Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Linh. Mặt khác, xem là cái từ ngữ cứu độ chỉ giới hạn trong phạm vi của các tôn giáo và xa lạ với ngôn ngữ thường nhật. Đây khi mà các chính sách kế hoạch chính trị xã hội nói tới sự phát triển hay là thăng tiến con người. Giáo hội ghi nhận các nỗ lực này và mở rộng ý niệm phát triển đến toàn thể con người và toàn thể nhân loại. Sự phát triển toàn diện con người đòi hỏi sự quan tâm không những tới các nhu cầu vật chất mà cả các nhu cầu tinh thần nữa. Trong đó có việc khao khát chân thiện mỹ. Và dĩ nhiên điều này bao hàm quyền lợi và nghĩa vụ truy tầm chân lý tôn giáo. Sự phát triển toàn thể nhân loại đòi hỏi sự chia sẻ đồng điều các phúc lợi vật chất và tinh thần cho tất cả các dân tộc. Điều này giả thiết một quan niệm toàn diện về con người như các vị giáo hoàng cận đại đã nhắc nhở. Chỉ cần khi nhận thông điệp Caritas in Veritate của Đức Benedicto thứ 16 được xuất bản để kỷ niệm 40 năm thông điệp Populorum Correctio của Đức Phaolô Đệ Lục. Khi tóm tắt những nguyên tắc nền tảng của việc tiền nhiệm, Đức Đương Kim Giáo Hoàng lấy lại công thức sự phát triển toàn diện của con người và đã khai triển thành sự phát triển là ơn gọi của con người số 16. Nghĩa là con người sinh ra bởi một tiếng gọi siêu việt và không thể nào tự mình đặt ra ý nghĩa tối hậu cho mình. Điều này không chỉ muốn nói tới chủ kích siêu việt của con người, nghĩa là tương quan đối với Thiên Chúa, mà còn khuyến khích con người vượt lên những tính toán hẹp hòi ích kỷ. Hãy sử dụng tự do một cách có trách nhiệm. Hãy khám phá chân lý toàn diện về nhân loại. Hãy ý thức những liên hệ đối với cộng đồng dân tộc, đối xử với các thế hệ tương lai và đối với vũ trụ. Như vậy, ta có thể nói được rằng, chiếc cầu giữa nhân luận triết học và nhân luận thần học đã được nối kết để sự khai triển nội dung của hai ý niệm, cứu độ và phát triển, bởi vì cả hai đều mang một chiều kích nhân học và thần học. Thuyết tưởng, đây là một viễn tượng mới của nhân sinh quan Kitô giáo, được hai vị giáo hoàng cận đại lưu ý. Ngay từ đầu thông điệp Redemptor Hominis được John Paul đệ nhị nói tới chiều kích nhân bản của ơn cứu độ số 10-11. Còn thông điệp Caritas in Veritate của Đức Benedicto thứ 16 đã dành những số cuối cùng để vạch ra mối liên hệ giữa quan điểm về con người và vấn đề phát triển xã hội ở số 75 và 77.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Sydney, Hội đồng Giám mục Úc kêu gọi các tín hữu coi trọng cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 21 tháng 8 tới đây và các vị đề ra một số tiêu chuẩn giúp các tín hữu cử tri sử dụng đúng đắn lá phiếu của mình. Panama, Hội đồng Giám mục Panama ở Trung Mỹ tố giác tình trạng bất an và bạo lực ngày càng gia tăng tại nước này, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của mọi người trong nỗ lực xây dựng một nền văn hóa hòa bình và củng cố dân chủ. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo chào mừng luật mới của chính phủ Hoa Kỳ về việc gia tăng kiểm soát việc thương mại các mỏ quặng, nuôi dưỡng các cuộc xung đột.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.